Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Giuse Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Sáng lên con tim nồng nàn, này bạn hỡi hãy thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương. Cuộc đời bao tăm tối quanh tôi đang cần đến ánh sáng chiếu soi. Này bạn hỡi xin chớ lãng quên anh lên trái tim cho đời đẹp lên. Hãy thắp lên đời ta. Hãy thắp cho trần gian, thắp sáng lên tình yêu, sáng lên tình tin, niềm tin Giêsu. Hãy thắp lên đời ta, hãy thắp cho trần gian, đốt cháy tan niềm đau, xóa bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Bạn hỡi hãy thắp sáng lên ngọn lửa hân hoan, đời hạnh phúc khi sống cho bạn đem tình Chúa tỏa sáng thế gian. Này bạn hỡi xin chớ thương hờn, xin chớ ân hận, Chúa đang đợi chờ. Hãy thắp lên đời ta, hãy thắp cho trần gian.
Thánh thư tin mừng đoạn 5, chúng ta bắt đầu từ câu 17. Vì nếu bởi sự sa ngã của một người, sự chết đã ngự trị vì cớ một người ấy, thì còn hơn biết bao những kẻ được lĩnh ơn và lộc dư dật của đức công chính sẽ ngự trị trong sự sống vì cớ một người là Đức Giêsu Kitô. Ấy vậy, như sự sa ngã của một người đã thành án phạt cho hết thảy mọi người, cũng vậy công đức của một người đã thành giải án tuyên công, đem lại sự sống cho mọi người hết thảy. Vì như do sự bất tuân của một người, nhiều người đã bị liệt hàng tội nhân, cũng vậy vì sự vâng phục của một người, nhiều người sẽ được liệt hàng công chính. Luật đã xen vào để sa ngã gia tăng, xong ở đâu tội đã gia tăng thì ân sủng đã siêu bội. Ngõ hầu cũng như tội đã ngự trị bằng sự chết thì ơn cũng ngự trị nhờ sự công chính cho đến sự sống đời đời nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Anh chị em ở đây ai có muốn đắc đạo thành Phật không? Có muốn đắc đạo thành Phật không? Anh chị em biết trong mỗi người đều có Phật tính không? Ai cũng có thể trở nên Phật được. Không ai muốn làm Phật hả? Phật là gì vậy? Đâu cũng có Phật tính hả? Các anh chị nhớ hôm thứ tư và thứ hai vừa rồi chúng tôi nói về cái bản tính của tội Adam. Trong đó chúng ta thấy rõ những cái loại khí tàn phá sự sống của con người. Có ba loại khí mà phải không? Và người nào cũng không thoát được ba cái loại khí này. Trong người nào, đàn ông, đàn bà, con nít, người già, ai cũng có ba cái loại khí này. Chúng ta đang học về thần khí học, là thần khí đạo. Thánh thư Tin Mừng là như vậy. Ba cái loại khí đó là gì? Ai có học thánh kinh nhắc lại cho tôi nghe. Có ba loại khí: nộ khí nè, dục khí, rồi hải khí. Phải không? Nộ khí là khi mà chúng ta sung tức lên, chúng ta nổi giận đó. Nộ khí nó đến từ khi cái lỗ tai, qua cái lỗ tai chúng ta nghe những gì nó nghịch lý, hay là nghe nhiều quá đó, nhức cái đầu, bực mình lên, thường thường là cái lỗ tai. Còn dục khí á, ở trong con mắt. Chúng ta thấy vàng, thấy tiền, người ta đưa vàng ra, đưa tiền ra, dụ khí đó. Hay là người ta nói sẽ có tiền nhiều lắm, mua cái nhà này đi, tôi cho khỏi cần phải down payment gì hết á. Ký vô cái tiền á, cái dục khí, lòng tham đó. Mà không phải chỉ có dục khí về cái lòng tham tiền của mà thôi, còn dục khí là khi con người tham cái nhục dục. Lần trước có người không hiểu, chúng tôi đã giải thích cho anh chị em nhục dục là gì. Dục là muốn, nhục là thịt, muốn ăn thịt, cho nên bớt ăn thịt đi. Nhục dục về xác thịt đó, nhìn cái bên ngoài, cái hào nhoáng, cái vẻ bên ngoài. Dục khí làm cho tâm trí mù tối. Nộ khí là nhục khí á, làm cho tâm trí, đúng hơn á, làm cho tâm trí chúng ta mù tối và làm cho chúng ta nhược sức. Còn nộ khí cũng vậy, nộ khí làm cho tâm trí chúng ta mù tối, chúng ta không thấy gì cả. Hải khí làm cho mình đuối sức, chúng ta sợ đó, cái nỗi sợ là như vậy. Chúng tôi có nói ba cái loại đó và anh chị em ai nấy cũng có. Chỉ cần người ta đe dọa một chút xíu thôi là sợ rồi. Đe dọa cho đi học tập cải tạo, học tập cải tạo sợ rồi. Đe dọa là rút không có cho tiền welfare hoặc là tiền già nữa, sợ rồi. Nên những đứa con nó nuôi cha nuôi mẹ đó, ở trong nhà đó, mà bây giờ con cái nó sống vô luân, nó chưa có chồng, nó chưa có vợ gì hết, nó đem bồ về nhà nó ở như vậy, rồi cha mẹ nó thấy chướng mắt lắm, trong lòng thì bực lắm, tức lắm. Bây giờ nói một cái là đuổi ra khỏi nhà, sợ. Có nhiều khi cái nỗi sợ đó, cái nỗi sợ đó là làm chủ mình, anh chị em. Mình là nô lệ của nỗi sợ. Sợ mất của, sợ mất chỗ ở, sợ mất mạng. Tất cả ba cái loại khí đó đều đưa chúng ta vào trong cõi chết. Người nào vượt thắng, người nào làm chủ, người nào kiểm soát được, sử dụng được ba cái loại khí đó thì anh chị em bình an. Nhưng mà chưa xong đâu, chưa xong. Tại sao mà chúng tôi hỏi anh chị em có ai muốn làm Phật không đó? Thành Phật đó chứ, tu để thành Phật đó. Ai cũng có Phật tánh, Phật tâm, nhưng mà không phải ai cũng thành Chúa được. Chúa chỉ có một thôi. Đức Chúa Trời, Trời Phật, Trời chỉ có một mà thôi. Tôi nói về Phật để cho anh chị em hiểu, chúng ta đọc lời Chúa qua cái nhìn của người Việt Nam, người Á Châu. Và Chúa Giê-xu là người Á Châu, Chúa Giê-xu không phải là người Tây Phương, người Âu Châu. Thiên Chúa xuống thế làm người, vẫn còn nhiều người, có rất nhiều người ngộ nhận hiểu lầm Chúa Giê-xu là người Tây Phương, như ông Tây hay là ông Mỹ đó, không phải. Chúa Giê-xu là người Do Thái, người Á Châu. Và văn hóa của người Do Thái, chúng tôi trở lại, anh chị em nhớ, trở lại từ đầu nhé. Văn hóa của người Do Thái và trong mặc khải của Thiên Chúa, Thiên Chúa xuống thế làm người Trời đó, đấng tạo thiên lập địa, đấng tạo dựng nên sự hiện hữu, đấng tạo dựng nên sự sống, đấng tạo dựng nên vũ trụ, đấng tự hữu, không ai tạo dựng nên Ngài, tự Ngài Ngài có, đấng toàn hữu, Ngài ở khắp mọi nơi và mọi lúc, và Ngài ở ngoài không gian thời gian. Đấng đó đó xuống thế làm người và là người Do Thái. Đấng đó đó. Mà khi Ngài dạy á, thì Ngài đâu có phải là dạy cho chúng ta biết về cái thực tại của nhân loại ở đây. Ê nè, ở đây. Mà Ngài dạy cho chúng ta cái căn nguyên nguồn gốc của mình. Chúng ta biết mình là ai. Chúng tôi lặp lại cái cơ bản ba cái bước hay là ba yếu tố tạo nên con người. Thứ nhất á, là xác, thứ hai là hồn, thứ ba là thần khí. Xác, hồn, thần khí. Cái xác chúng ta gọi là nhục thể đó, cái xác thịt đó là từ đất mà ra. Chúng ta đọc thánh kinh chúng ta thấy rõ, Chúa lấy đất, Chúa nặng, Chúa nhồi, Chúa nặng ra thành một cái hình ảnh. Cái hình ảnh đó, cái hình ảnh đó là hình ảnh của Thiên Chúa, là linh hồn. Rồi khi Chúa hà hơi vào, đổ thần khí vào, Chúa thổi thần khí vào, thì hồn có sự sống và xác có sự sống. Hồn chúng ta là hồn thiên bất tử, không thể nào mà chết được, nhưng mà không có nghĩa là có sự sống. Phải có thần khí của Chúa thì mới có sự sống. Đây là cái bài học mà chúng tôi đã giảng cách đây cũng năm rồi, cho những người lần đầu tiên đến đây để hiểu. Thì bây giờ anh chị em, chúng ta thường là chúng ta sống là sống trong cái xác, và chúng ta sống trong cái hồn của mình. Anh chị em biết mình có cái hồn là bởi vì mình có cái trí khôn. Trí khôn nó không có cân nó nặng bao nhiêu, hay là đo nó dài bao nhiêu tấc, bao nhiêu thước được. Không biết nó bao nhiêu pound, cái hồn mình không có thể nào mà mình cân được. Nhưng mình biết là có. Làm sao mình biết mình có hồn của mình? Tôi nhắc lại thôi. Anh chị em ai nấy cũng có cái gọi là bản ngã của mình, tức là cái tôi. Mặc dù mình là người Việt Nam, mình là người Á Châu, mình là con người, loài người, nhưng mà không ai giống ai, bởi vì cái bản ngã của anh chị em, cái tôi của anh chị em khác với tất cả mọi người. Mặc dù có thể chia sẻ cùng chung dòng họ đó, tên họ đó, nhưng mà khác nhau bởi vì cái bản ngã, cái tôi khác. Và cái tôi không cân được, không đo được. Thì chúng ta biết chúng ta có cái hồn bởi vì có cái tôi đó, nó vô hình. Mà nhiều khi mình không có ý thức là mình, điều chính yếu trong cái con người là cái bản chất vô hình đó điều khiển tất cả, cái tôi điều khiển tất cả. Nhưng mà cái tôi đó đã hư rồi, hư bởi vì ba cái loại khí đó, nó làm chủ mình. Tội Adam xâm nhập vào trong cái bản tính nhân loại, phá hoại sự sống trong cái bản tính nhân loại. Lúc đầu thì không có chết, nhưng bây giờ là phải chết. Tại làm sao mà chúng tôi hỏi ai, anh chị em có muốn đắc đạo thành Phật hay không? Đắc đạo thành Phật là sao? Có nghĩa là giác ngộ. Phật có nghĩa là giác ngộ, là tỉnh ngộ, là thấy, là lĩnh hội. Phật có nghĩa là như thế thôi. Gautama tiếng Phạn là như vậy. Anh chị em, chúng tôi có nói với anh chị em về tứ diệu đế rồi phải không? Rồi ba cái khí này là cái khí nộ khí, cũng là sân á, là nộ đó, tham á, là dục đó, si là dục, tham si là dục. Cái nộ khí là sân, và chúng ta đã nói tham sân si rồi. Còn cái hải khí thì không nghe nhắc trong trong Phật giáo. Nhưng mà cơ bản nền tảng là cái nỗi sợ hãi của con người. Chúng ta sợ đủ thứ chuyện. Anh chị em muốn được thấy rõ hay là lĩnh hội đó thực tại của Thiên Chúa, thì chúng ta phải đối diện với những gì làm chúng ta sợ hãi, những cái mối đe dọa trong cuộc sống của mình. Làm sao mình đối diện được? Đối diện như thế nào đây? Cách thức nào đây? Sức mạnh nào đây? Chúa cho chúng ta thấy rõ. Khi Chúa Thánh Thần đến đó, thì Chúa Thánh Thần đem chân lý thực tại đến cho chúng ta. Rồi Ngài mặc khải, tức là Ngài bạch hóa, Ngài giải thích cho, hay là Ngài cho chúng ta thấy, đem chân lý thực tại tới, rồi Ngài làm cho thấy, rồi Ngài cho chúng ta khả năng để thấy cái chân lý thực tại đó, rồi Ngài cho chúng ta cái khả năng để đón nhận chân lý thực tại đó, trở nên một với chân lý thực tại đó. Nhưng mà chưa có đủ đâu. Thí dụ như cái chân lý thực tại là ai nấy cũng đang chết mà, không? Tôi đang chết, anh chị em đang chết, chúng ta đã chết, chúng ta đang chết và chúng ta tiếp tục chết. Khi mà anh chị em chào đời, anh chị em vào đời là anh chị em vào cõi chết. Anh chị em có thấy được cái chân lý thực tại đó không? Chào đời bằng tiếng khóc, thở một cái hơi thở ra, thở dài cho đến khi chúng ta trút hơi thở cuối cùng. Vào trong đời này, vào trong thế gian này là chúng ta vào cõi chết. Bởi vì trước sau gì cũng chết. Đó là cái thực tại đó. Chúa Thánh Thần đến, Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta thấy rõ cái thực tại đó. Và khi mà đối diện với cái chết thì phản ứng tự nhiên cái khí á, nó nổi lên á, là hại khí, sợ, đủ thứ sợ đó. Và Chúa đến thì Chúa đổi lại cái, thưa anh chị em, con người như thế này, được sinh ra từ hư vô nhé, từ hư vô sinh ra, vào đời, sinh vào đời thì có sự sống rồi chết, hư vô sống rồi chết, hết như vậy đó. Đó là loài người, đó là nhân loại. Chúa đến, Chúa từ trời, Chúa xuống. Chúa có, chứ không phải là không. Không phải là hư vô. Chúa là có, Chúa là đấng tự hữu, toàn hữu. Có sự sống, có sự hiện hữu, mà toàn hữu. Rồi vào cái đời này á, là vào cái sự chết. Rồi ngày chết thật, chết thay cho chúng ta. Và lấy cái chết đó để bước vào cõi sống. Ngài hiện hữu, Ngài là sự sống. Ngài vào cái cõi chết là vào dương thế này nè, thế gian này, nhập thể nè. Rồi Ngài chết thật sự, cái cho cái thân xác chết rồi Ngài sống. Và bây giờ Ngài đổi lại cái luật, cái quy luật của thiên nhiên và tự nhiên, đổi lại hết. Ngài đến, Ngài phá đi cái bản tính Adam trong chúng ta. Tại sao anh chị em đọc đi đọc lại cái đoạn này mà chúng tôi giảng cho anh chị em về cái tội Adam, về cái bản tính của tội Adam như thế nào? Thì bây giờ chúng ta đi sâu vào trong cái nguồn sống của mình để chúng ta có thể đối diện với cái hải khí. Hải khí nó sẽ đưa đến nộ khí và đưa đến dục khí nha. Hay là hai cái kia, là nộ khí và dục khí đưa đến hải khí, vẫn đưa đến được. Thì anh chị em ý thức là như thế này, chúng ta ý thức như thế này. Có nhiều người cứ đặt vấn đề cho chúng tôi, hỏi rằng là phải lấy cái tiêu chuẩn gì để, tiêu chuẩn đạo đức nào để sống là một người công giáo tốt lành, hay là một con người tốt lành. Cũng như là anh chị em đặt cái câu hỏi là phải có tiêu chuẩn như là có nhân đức nào để rèn luyện, hay là có một cái việc thiện nào để mà thực hành. Nhân đức và việc lành chúng ta làm, nhân đức thì chúng ta tập, việc lành thì chúng ta làm. Hoặc là có một cái lý tưởng, hay là một cái ý tưởng, hay là cái gì đó, một cái hệ thống tư tưởng nào đó, một cái lý thuyết nào đó, một cái đạo nào đó chúng ta theo. Đó là cái lối sống của con người. Con người dùng cái trí để đi tìm, rồi đưa một cái tiêu chuẩn nào. Ví dụ như đức công chính, chúng ta biết đức công chính là gì, theo thánh kinh rồi ha. Đức công chính là gì, các anh chị nói cho ta nghe, đức công chính là gì? Sự công chính, đức công chính, lẽ công chính ha. Đức công chính là gì? Là mối tình ngay thẳng với Thiên Chúa. Mối tình ngay thẳng với Thiên Chúa. Thì chúng ta có thể là chúng ta đưa ra một cái tiêu chuẩn nào đó, rồi chúng ta theo đó, chúng ta luyện, chúng ta tập, chúng ta theo để mình trở nên người công chính hay là người ngay thẳng. Nhưng mà công giáo không phải như vậy. Đây là tin mừng, đây là một cái điều mà hiếm có ai thấy rõ được. Chúng ta không phải là theo một cái lý thuyết, hay là một cái chủ trương, hay là một cái chánh sách nào, hay là một cái hệ thống tư tưởng nào cả. Khi mà anh chị em á, đi vào trong lời Chúa, thì anh chị em đối diện với chính Chúa. Chúa là tiêu chuẩn. Chúa Giêsu Kitô giàu thánh thần khí phục sinh. Chúa Giêsu Kitô ở trong tôi và ở trong anh chị em. Anh chị em sẽ thấy Chúa ở trong mình, chứ không phải là một cái lý thuyết. Ví dụ nó bây giờ tôi phải giữ mình sạch sẽ ha, hoặc là tôi giữ mình khó nghèo thì tôi thấy tiêu chuẩn đó. Thì khi mà anh chị em giữ mình sạch sẽ thì anh chị em sẽ dễ dàng mang cái mặc cảm khi chúng ta sa ngã, bởi vì cái dục khí nó tới với mình đó. Thì chúng ta theo tâm lý dạy rất là rõ, một người đàn ông ở trong vòng một phút á thì tối thiểu là ít nhất là 3 lần nghĩ về người đàn bà. Tâm lý á, cái tư tưởng nó chạy nè, 60.000 tư tưởng nó chạy qua trong đầu con người trong một ngày, 60.000. Thì khi mà mình đưa cái tiêu chuẩn ra đây, đây là phải giữ mình sạch sẽ, nhưng mà người đàn ông không thể không liếc qua liếc lại được, không? Còn người đàn bà thì lườm quýt, không? Đàn ông lườm, ông thì liếc, bà thì lườm, không? Thì lườm là nổ khí rồi, bên đây là dục khí rồi. Chúng ta đưa ra tiêu chuẩn bây giờ nó sống khó nghèo, đưa cái tiêu chuẩn này như thế này là khó nghèo nè, như thế này là khó nghèo, mà bây giờ mình lại không sống đúng cái tiêu chuẩn. Ví dụ như một ví dụ rất là cụ thể. Vào mùa chay, anh chị em nhớ ngày nào chúng ta phải giữ chay kiêng thịt vậy? Ăn chay kiêng thịt vậy? Thứ tư lễ tròn, thứ sáu tuần thánh, phải không? Và thường thường là mình quên nhiều hơn là mình nhớ, phải không? Có ai nhớ không? Nhớ chứ, nhưng mà có giữ không? Giữ hết. Đa số đây là những người đạo đức hết. Nhưng mà chúng ta thấy tự nhiên cái đến cái ngày đó bụng mình nó đói, nó cồn cào hơn tất cả những ngày khác. 365 ngày trong một năm chỉ có 2 ngày là mình thấy mình đói hơn hết tất cả những ngày khác, phải không? Mà bây giờ mình thấy thịt nó ngon hơn tất cả những ngày khác trong năm. Dục khí. Rồi khi mà anh chị em lỡ một cái, nhiều khi quên, hay là cố ý quên á, gọi là tiếng Anh nó trong tâm lý gọi là selective amnesia đó, mất trí nhớ một cách cố tình. Cố tình mất trí nhớ đó. Đã ăn lỡ rồi cái gọi lên cha, nói cha vì con lỡ con ăn rồi giờ sao đây cha. Mặc cảm, mặc cảm. Rồi mình đưa một cái tiêu chuẩn nào đó, tiêu chuẩn đó là bên ngoài mình thôi. Đúng lý ra đó, cái tiêu chuẩn mình á, ở trong mình và đã ở trong mình. Sự sống á, không có phải là ở ngoài mình nữa. Anh chị em vẫn còn suy nghĩ, những người Công giáo vẫn suy nghĩ là tôi tự hư vô, rồi tôi có trong cái sự sống nè, đời tạm này, rồi tôi chết là hết. Đối với nhiều người như vậy đó, ngay cả người Công giáo cũng nghĩ như vậy, chết là xong rồi. Còn đằng này á, chúng ta đi vào trong cái thần khí của Chúa đó, Chúa hiện hữu, Chúa toàn hữu, Chúa sống. Chúa vào trong cõi chết là vào, Chúa nhập thể làm người như mọi người, rồi Chúa chết, cái thân xác Chúa chết, rồi Chúa sống lại. Thì cái anh chị em tháp nhà vào trong thần khí này, chính Chúa ở trong mình, Chúa đã ở trong mình, Chúa đang ở trong mình. Do đó Ngài là tiêu chuẩn, chứ không phải là bất cứ một cái gì là tiêu chuẩn, ai là tiêu chuẩn, chứ không phải là cái gì là tiêu chuẩn hay là nhân đức nào là tiêu chuẩn. Anh chị em đọc thánh kinh là thánh thư tin mừng là chỗ này đây nè. Tại sao ông thánh Phaolô Ngài phân tích rất là rõ rệt, một bên là sự chết, một bên là sự sống, bên là Adam, tội Adam, bên đó là Chúa Giêsu Kitô, thần khí thánh của Ngài, dầu thánh thần khí phục sinh. Thì chúng ta đọc đến đây chúng ta sẽ thấy, chúng tôi trở lại với anh chị em, luật đã xen vào để sa ngã gia tăng. Sa ngã thì ai cũng sa ngã hết á, nhưng mà khi có luật á thì mình nắm được trong tay thì mình có thể mình xét đoán được người này người kia người nọ, mình xét nét, mình bới, mình bới lông ra, chính mình cũng sa ngã. Nhưng mà để cho người ta khỏi thấy mình là người tội lỗi, người sa ngã đó, thì mình lấy luật mình áp đặt trên người khác để cho người ta khỏi phải làm phiền mình. Do đó ông thánh Phaolô, bởi vì ông thánh Phaolô là ai? Ngài là luật sư, Ngài là bậc thầy của bậc thầy, luật sư của luật sư, thì Ngài hiểu mà, Ngài là người giữ luật. Luật xen vào để cho sa ngã gia tăng, càng có nhiều luật thì càng sa ngã nhiều hơn, càng đưa ra tiêu chuẩn hay là đưa ra cái luật đó thì các anh chị dễ dàng ngã. Còn đây, xong ở đâu tội gia tăng thì ơn sủng là gì, nhớ không? Ơn sủng là gì? Cái gì mà nó khả ái nhất, dễ thương nhất? Ân sủng là món quà tình yêu, tặng phẩm tình yêu cho. Nhưng không, anh chị em không có thể nào mà có cái công đức là đóng tiền là mới có được cái ân sủng này. Chúa cho nhưng không. Mà cái ân sủng này không có phải là một cái món quà như là chúng ta gói quà mùa Giáng sinh hay là mùa Valentine, hay là chúng ta trong cái mùa bánh Trung thu vừa rồi chúng ta tặng cho nhau quà cáp gì đó. Mà đây á, cái món quà đây là chính Chúa. Chúa là món quà. Ở đâu tội lỗi càng nhiều thì ân sủng siêu bội, cha Nguyễn hướng dịch là siêu bội, tức là nhiều hơn nữa, tràn trề. Ngài dùng cái chữ siêu và bội, nó vượt lên trên, mà bội phần, siêu là vượt lên trên, bội phần nhiều hơn không thể tưởng tượng được, không xuể. Tức là ở đâu có tội lỗi thì ở đó Chúa chỉ cần một cứu thôi. Tội lỗi tràn trề đó, nhưng mà chỉ cần một sự hiện diện của Chúa, giống như giữa bóng tối dày đặc chỉ có một cái diêm đèn thôi, diêm quẹt thôi, một cái ngọn đèn le lét thôi, đơn sơ phá tan bóng tối. Mà đây không phải là một ngọn đèn hay là một diêm quẹt, mà cũng chẳng phải là mặt trời nữa, mà đây á là đấng tạo dựng nên hàng muôn ức triệu tỷ tỷ mặt trời, đấng đó đó ở trong mình. Anh chị em đọc đến đây anh chị em hiểu cái chỗ này, để xác định một điểm thôi, một điểm duy nhất á, là chúng ta đến đây, cho dẫu anh chị em không phải là người Công giáo, anh chị em biết anh chị em đến đó không phải là đến với một con người, mà đến với người con Thiên Chúa xuống thế làm người nhập thể. Không phải đến với một cái mớ tín lý hay là giáo lý hay là lề luật đâu, không phải đâu. Anh chị em đến một cái đấng đó. Và tại sao người Công giáo biết rất nhiều về luật mà tại sao cứ sa ngã hoài vậy, cứ đi xưng tội hoài vậy? Mình chưa có mối tình ngay thẳng, mối tình chân thật, chân thành với cái đấng đang ở trong mình. Trong mình nó phải có, phải ý thức, phải có cái sự ý thức đó. Còn không á, anh chị em sẽ không thắng được nộ khí, dục khí hay là hải khí đâu. Và chúng ta cứ chết, tiếp tục chết, chủ bại, lúc nào cũng thấy như vậy. Thì bây giờ khi mà Chúa đến á, Chúa Giêsu đến, thần khí Chúa đến, anh chị em biết đây không phải là cái chuyện của quá khứ xa xưa, ngàn năm trước, 21 thế kỷ trước, mà đây là hiện tại, đây là thực tại. Ngài ở trong mình. Tất cả những người đến đây được ơn lành á, không có phải là cái phép lạ bên ngoài, thấy người ta vỗ tay, người ta viết thư, người ta làm chứng, không phải như vậy. Cái thực tại không phải là phép lạ chữa lành, cái thực tại đó là Chúa ở trong mình, Chúa ở trong chúng ta. Có bao nhiêu người sống với Chúa như vậy? Ngõ hầu cũng như tội đã ngự trị bằng sự chết, thì ân sủng cũng ngự trị nhờ sự công chính, cho đến sự sống đời đời nhờ ai? Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Cơ bản là có Chúa Giêsu. Làm sao biết có Chúa Giêsu? Có những người đến đây vẫn ngồi đây dùng cái trí mình để hiểu, anh chị em dùng cái trí thức, trí khôn mình đó, cái trí tuệ mình, anh chị em không hiểu được, anh chị em không đón nhận được. Chỉ có Đức Chúa Thánh Thần đến đem cho chúng ta thực tại chân lý, mặc khải cho chúng ta thấy thực tại chân lý, cho chúng ta cái khả năng để đón nhận, để hiểu thực tại chân lý, rồi cái khả năng để đón lấy, nhận lấy thực tại chân lý đó. Thực tại chân lý là gì? Là Chúa ở trong mình, Chúa Giêsu ở trong mình, Chúa Kitô ở trong mình. Và chúng tôi biết điều này không phải là, không có phải là nói để mà nói đâu, bởi vì chúng tôi thấy rõ mà, quá rõ đi. Chúa ở trong mình. Biết bao nhiêu những cái phép lạ, những cái kỳ công xảy ra, không có phép lạ là chữa lành bệnh tật mà thôi đâu. Hằng ngày anh chị em có muốn cảm nhận được sự hiện diện của Chúa ngay bây giờ không? Cái câu hỏi là đặt ra như vậy đó. Anh chị em có muốn cảm nhận được sự hiện diện của Chúa? Khi mà anh chị em cảm nhận được sự hiện diện của Chúa thì chuyện gì xảy ra? Anh chị em chỉ cần nghỉ ngơi trong vòng có thể là 5 phút thôi, 20 phút, như là anh chị em ngủ suốt cả một đêm, trí tỉnh, thân mình nó khỏe ra và nó sạch từ trong ra ngoài, chứ không phải như là tắm rửa bên ngoài đâu. Khi mà chúng ta để cho Chúa, chúng ta để Chúa, đặt Chúa là trọng tâm và để cho Chúa làm chủ. Không phải như có những người đó đặt cái tà khí vào trong tâm của mình và tưởng tượng ra như là mình có một cái quyền năng nào đó để mà trừng phạt hay là để mà hại người khác. Khi mà anh chị em để cho Chúa làm chủ thì tự động Chúa ở trong mình, Chúa sẽ thanh tẩy hết, Chúa xóa hết đi tất cả, Chúa phá hết tất cả những gì anh chị em đang lo phiền. Tâm trí thì đang nghĩ đến đứa con đó nó bệnh mà không bác sĩ bó tay rồi, hay là tâm trí nghĩ đến nợ nần, tâm trí nghĩ đến không có việc làm, việc làm bây giờ là thất nghiệp rồi, bao lâu rồi không biết, 6 tháng 1 năm không có việc làm, tâm trí nghĩ đến chuyện đó. Bây giờ anh chị em thử đi, để cho Chúa ở trong mình hay là Chúa đang ở trong mình, để cho Chúa tỏa sáng ra. Tức là những người Kitô hữu, những người Công giáo đã có Chúa Giêsu Kitô, đã được thanh tẩy, được phép thánh tẩy đó trong Đức Chúa Thánh Thần á, anh chị em trở vào trong hồn của mình, trong tâm của mình, sống trong linh hồn của mình đó. Anh chị em để lại Chúa, nói với Chúa, lạy Chúa, xin Chúa tỏ hiện Ngài, xin Chúa tỏ lộ chân tướng của Ngài cho con thấy và cho mọi người thấy. Anh chị em sẽ thấy. Kính mời anh chị em đứng lên, chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Xin mọi người trở về với hiện tại. Ý thức mình là ai? Mình đang ở đâu? Trở về với hơi thở. Để ý đến hơi thở. Ở trong hơi thở. Anh chị em ở đâu? Thì ở đó có sự sống. Ta ở đâu? Thì ở đó có sự sống. Chúa ở đâu? Thì ở đó có sự sống. Ở là yêu thương. Ở là yêu. Yêu tạo nên sự sống. Anh chị em ở trong hơi thở của mình. Ý thức mình hoàn toàn lệ thuộc vào hơi thở. Và hơi thở này hoàn toàn lệ thuộc vào Thiên Chúa. Không có Đức Chúa Trời, chúng ta không có hơi để thở. Hồn ta hiện hữu, xác ta vẫn tồn tại. Do Chúa tiếp tục thổi hơi vào hồn xác ta. Và thần khí thánh của Ngài, thần khí phục sinh của Chúa Giêsu đã đổ xuống trên những người tin thờ Chúa, tin nhận Ngài. Anh chị em ý thức mình đang ở đâu? Giờ muốn hay không, anh chị em đang đứng trong nhà của Đức Chúa Trời. Nhà này là nhà của Thiên Chúa. Nhà này là nhà của Chúa Giêsu, nhà của Chúa Cứu Thế. Chủ nhà là Chúa Giêsu Cứu Thế. Ít nhất chúng ta nhìn nhận, chúng ta tin nhận ai là chủ nhà này. Khi anh chị em đến, anh chị em ý thức chúng ta xin ai, xin ơn của ai, xin ơn của Ngài. Ngài thực sự đang hiện diện nơi đây. Xin trở lại với hơi thở và thở ra, từ từ thở ra êm ái, nhẹ nhàng, buông thả. Lần thứ hai, thở ra, buông tha tất cả, buông thả mọi nỗi căng thẳng, lo âu, sợ hãi, hãi khí, uất ức, nộ khí, tham vọng, dục khí, buông ra hết. Lần thứ ba, thở ra để cho thần khí thương xót của Chúa làm chủ. Lần thứ ba, chúng ta buông thả tất cả cho Thiên Chúa, rút hết cho Ngài. Hít vào, nhân danh Cha giữ hơi lại. Buông ra, và con hít vào, và Thánh Thần giữ lại. Thả ra. Amen. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là sự hiện hữu, Chúa là đấng toàn hữu, Chúa là sự sống, và Chúa là đấng tác sinh sự sống, siêu nhiên cũng như tự nhiên. Chúa lại đến với chúng con, Chúa trở nên một với chúng con khi Chúa nhập thể, Chúa làm người. Đức Chúa Trời tối cao, Thiên Chúa chí tôn lại làm người như chúng con, để ban cho chúng con sự sống đời đời, để dạy chúng con tình thương, cách yêu thương như Chúa thương yêu. Và nhờ tình thương của Chúa, chúng con xua trừ đi tất cả mọi nỗi sợ hãi, được ở với Chúa, ở trong Chúa. Chúng con có tất cả, chúng con không sợ bất cứ sự gì. Chúng con tạ ơn Chúa cho chúng con được có Chúa. Chúng con xin Chúa giờ phút này cho chúng con biết ở cùng Ngài, vì Ngài luôn luôn ở cùng chúng con. Đây thần ký chí thánh của Chúa Giêsu phục sinh là Đức Chúa Thánh Thần, Chúa luôn luôn hiện diện trong chúng con mà chúng con không ý thức, chúng con không quan tâm, chúng con hiếm khi để ý nói chuyện với Ngài. Thì giờ đây chúng con nhìn nhận sự hiện diện của Chúa trong chúng con và giữa công đoàn này. Chúng con tin thật Chúa là đấng tối cao, là đấng ban sự sống, là đấng thánh hóa chúng con, là đấng làm cho chúng con hiểu được lời của Chúa và thực tại chân lý của Chúa. Lạy Đức Chúa Thánh Thần, Chúa luôn luôn tôn vinh Chúa Giêsu và làm sáng danh Đức Chúa Cha. Thì giờ đây xin Chúa làm cho danh thánh của Thiên Chúa Cha được vinh hiển, nước Cha trị đến. Xin Chúa thực hiện thánh ý của Thiên Chúa Cha nơi chúng con, cũng như nơi chính Chúa Giêsu Kitô. Khi anh chị em lên cung thánh, anh chị em đừng nói gì, đừng xin gì, đừng cầu bất cứ cái gì ngoại trừ tập trung vào Chúa mà thôi. Anh chị em tập trung vào bất cứ sự gì khác, anh chị em không được. Hướng lòng hoàn toàn lên Thiên Chúa tối cao, và chúng ta chỉ có một lòng, một trí, một tâm, một hồn và một lời thôi, là lời suy tôn tình Chúa thương xót. Đừng nói gì cả, đừng tập trung vào mình, mà hướng lòng về Chúa, hướng lòng lên Chúa. Lạy Cha, con xin dâng lên Cha. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, lạy Cha hằng hiếu, con xin dâng lên Cha mình và máu linh hồn và thần tinh thuộc lòng cho con. Đức Giêsu Kitô, và toàn xin tất cả cùng hát người khen Chúa thương xót. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, ôi Chúa nghe lời thương Chúa. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, hải khí lời Cha hằng hiếu, bà phải xin đức tin, xin Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần, amen. Xin cho có đức tin và thần tinh của Con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con để đến vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, chân phải ai đang đau vậy? Chân phải ai đang đau ngay chỗ? Chân phải của bà đâu? Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, lời Cha hằng hiếu, con xin dâng lên Cha mình và máu linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con để đến vì tội lỗi chúng con và thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, lạy Cha nhức đầu. Chúc tụng Chúa Shikina Adona Shikina Eshada Shantari Kemana để lạnh lấy. Ai mất ngủ vậy? Ai mất ngủ kinh niên vậy? Là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con để đến vì và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, bả vai trái của ai đang đau vậy? Lời Cha đỡ cho chị này nè, đỡ chị này nè. Shalom lecha, Shalom Yeshua, chúc tụng Chúa, chúc tụng Chúa. Santa Rita, tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô. Chúng con để đến vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Jeremy Elohim. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Cái đầu gối phải nè.
Ai đau đầu gối phải? Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu. Bình an cho chị. Chúa chúng con để đến vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Chúa Giêsu Kitô.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Lạy Cha hằng Ori Elohim Mara Jeremy Elohim Mara. Lòng Chúa thương xót, lửa mến Chúa thiêu đốt sợ, làm chủ chiếm trọn. Santa Efra Ta Seraph Elohim. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Lạy Cha hằng. Đỡ chị, đỡ chị. Shalom lecha. Chúc tụng Chúa. Linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô. Chúa chúng con để đến vì tội lỗi chúng con. Thế giới bình an cho chị. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Uri Elohim Marasantarikel Manangatkasa. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Lạy Cha đừng sợ. Yeshu Adonai Seraph Adonai Hana để đến vì đứng sát vô, đứng sát vô. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Lạy Đấng Chi Thánh là Thiên Chúa. Xin thương xót chúng con, xin thương xót chúng con. Rafa Elohim. Rafa
Elohim. Chúc tụng Chúa Jerim Elohim. Gabri Elohim. Chúc tụng Chúa. Uri Elohim, chúc tụng Chúa. Chamu Elohim, chúc tụng Chúa. Zaki Elohim, chúc tụng Chúa. Ari Elohim, chúc tụng Chúa. Lời đấng Micha Elohim, chúc tụng Chúa. Uri Elohim, chúc tụng Chúa. Giải cho con hết tất cả, cho con hết tất cả. Ơn nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lời đấng chi thánh là thiên, đây là nó lấy bình an. Shalom Lecha, Shalom Adonai. Xin thương xót chúng con, xin thương xót chúng con và toàn thế gian. Lời đấng chi thánh, cầu phúc lại tất cả tất cả chúng con. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy đấng chi thánh lành lấy chuyện năng hằng hữu, xin thương xót chúng con, xin thương xót chúng con và toàn thế lành lấy Shalom Lecha. Xin thương xót chúng con. Tìm Chúa trong lời Chúa, trong Thánh Kinh, trong linh hướng, trong lời huấn đức của các thánh. Tìm Chúa ở đó. Uri Elohim, thần khí soi sáng mở ra. Thần khí soi sáng Yeshua Adonai Ephra Shkina Shkina Shkina. Chúc tụng Chúa, chúc tụng Chúa. Shantari Mangalika Shantari Kita. Chúc tụng Chúa. Shantari Uri Elohim Shantari Mangalika Shantari Gabri Elohim. Chúc tụng Chúa, chúc tụng Chúa. Shantari Mangalika Shantari Kita. Thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy đấng chi lành lấy chị. Shalom Lecha, Shalom Adonai. Mình xác vô chị, mình xác vô. Mắt chị không có đau nữa. Phải cần nói. Đầu chị không nhức nữa, thân chị không còn nhức mỏi nữa, ngủ thật là ngon, không có lo, không ngủ chập chờn nữa. Vì danh cực trọng của Thiên Chúa tối cao là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúc tụng Chúa. Shantari Himanganika Shantari Himanganika Shikina Shikina. Chúc tụng Chúa, chúc tụng Chúa, chúc Shikina Adonai. Shantari Himanganika Shantari Himanganika. Chúc tụng Chúa. Shantari Himanganika. Đánh lấy thần khí bình an. Shantari Himanganika Shantari Himanganika Shantari Himanganika Shantari Himanganika Shantari Himanganika. Đỡ cho nhé này, đỡ nè. Chúc tụng Chúa. Shikina Adonai. Shalom Lecha, Shalom Adonai. Shantari Himanganika. Đỡ lấy. Shalom Ephrata. Thăng hư, xin thương xa chúng con, xin thương. Shantari Himanganika Shantari Himanganika Shantari Shantari Himanganika Shantari. Bình an cho anh. Hằng hữu, Chúa gia tăng niềm tin trong anh. Đây, đánh lấy chị. Shalom Lecha, đánh lấy chị. Thế giới, lạy đấng chi thánh. Không sao đâu, để nó, không sao đâu. Để Cha lấy hết cho con. Cha lấy hết cho con, đừng, không sao đâu. Okay. và toàn lần lấy Shalom Lecha, toàn năng hằng hưu lần lấy Shalom Lecha, chúc tụng Chúa. Chúa Thánh Thần đang ở đây, anh chị em lãnh lấy Ngài đi. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa. Xin thương xót chúng con, xin thương xót chúng con và toàn thế giới lạy đấng. Xin thương xót chúng con, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy đấng chí thánh là Thiên Chúa. Con vui, con khỏe trong thần khí Rapha Elohim Gabriel Elohim tăng cường sức mạnh cho con. Uri Elohim soi sáng cho con vui khỏe. Chúa Giêsu Kitô chúc tụng Chúa. Zaki Elohim thần khí công lý công chính công bình. Shantari Kimon Elohim Shantari Kimon Elohim Shantari Shantari Kimon Elohim Shantari Kimon Elohim Shantari Kimon Elohim Shantari Kimon Elohim Shantari Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con, xin thương xót chúng con. Shalom Lecha, Shalom Aronai Yeshua, Aronai Yeshua El Shaddai, Yeshua chúc tụng Chúa Giêsu, Giêsu nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúc tụng Chúa Sanh Tịnh Khiêu Mừng Ngài Đức Chúa Sanh Tịnh Khiêu Mừng. Pha, pha. Batizu En Ruach Aronai. Xin thương xót chúng con, xin thương. Sanh Tịnh Khiêu Mừng Ngài Đức Chúa Sanh Tịnh Khiêu Mừng. Đây thêm nữa nè. Xin thương xót chúng con, xin thương. Ai đau lưng vậy? Lưng ai đau? Ngồi cũng đau mà đứng cũng đau. Ai đau lưng? Lưng ai đau? Hằng hữu, anh đứng đó đi, đứng đó, đứng đây. Chúng con và toàn thế giới.
Người đã yêu mà chết trên đồi hoang. Trong tia nắng vàng hiu hắt nơi thôn làng, kìa người nằm đó thay cho anh, và người đã chết thay cho tôi, cho tình yêu đó. Dòng máu hồng tươi còn thắm trên đồi kia, thương đau dã rời chất nhất trong tim người. Cho nụ hồng thắm trên môi em, cho tình nồng cháy trong tim anh, cho một đời tìm về bỏ kiếp dòng chơi. Ai đang cô đơn hãy tìm về trong tình yêu, ai đang bơ vơ hãy về đây tìm thương mến. Hãy ngước trông nhìn người, người nằm chết trong đau thương, người nằm chết trong thương. Ôi một đời hiến thân cho tình yêu. Trời đất ngừng quay, đời núi ôi buồn thay. Thương cho thiếp người thoi thóp trong tù đầy. Một lần người chết thay cho anh, một lần người chết thay cho tôi, cho một lần tìm về bỏ kiếp đi hôn.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.